cho toàn thể đại chúng. Hôm nay tiếp tục triển khai về cái phẩm Quá Thành Dụ thứ 7. Quá Thành Dụ là lấy cái ví dụ về cái bức thành mà tạm quá hiện ra để nghỉ chân trên con đường dài đi tới Bồ Đề Vô Thượng. Và tiếp tục rằng là lúc Đức Phật Đại Thông Trí Thắng chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đều có các thứ đồ chơi tốt đẹp và báo lạ. Nghe cha chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đều bỏ đồ chơi báo của mình đến chỗ Phật. Các bà mẹ khóc lóc theo đưa. Nhắc lại cái chuyện mà thường thường là ta đọc kinh ta thấy rằng là các Phật mà thành Phật là ở trong cái kiếp mà mình đang làm vua. Trong kinh này hai ba chỗ cũng nói như vậy. Nó có cái ý nghĩa rất là lớn lao đó. Một ông vua mà đi xuất gia là một cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu. Cho nên nội cái nhà vua mà đi xuất gia là thấy người ta đã thành tựu ba la mật rồi. Do vậy mà cái đạo quả nó đi tới Vô Thượng Bồ Đề dễ hơn là cái người thường của chúng ta đó. Nhà vua là bản ngã về là cao nhất rồi, là vua của một nước mà quy quyền với lực sanh sắc trong tay, và cái ngã sở hữu là cả một quốc gia, một dân tộc và tất cả tài nguyên trong một nước. Đó là ngã sở hữu đó. Lẽ tất nhiên là có vợ đẹp, có con xinh và có mọi thứ cần dùng, không thiếu một thứ gì. Vậy mà xuất gia được, thế là một cuộc bố thí vô cùng triệt để, gọi là ba la mật. Cho nên là thành Phật dễ dàng. Còn chúng ta không khéo thì chúng ta phải coi chừng. Mình tu hành thì cái, không tu hành thì cái nhà của mình có 4 thước và trải dài 20 thước đã là khó kiếm rồi. Mà 4 thước mà lên 1 tầng lầu hoặc 2 tầng lầu càng khó kiếm hơn nữa. Vậy mà khi mình xuất gia rồi, có khi cái sự nghiệp của mình bằng 4-5 lần, 10 lần như vậy, 3-4-5-7 cơ ngơi như vậy, thì tự mình hỏi mình có ra sao. Như vậy nghĩa là từ mình không có, mình đi kiếm ngay trong cái thời kỳ mình gọi là xuất gia mà mình lại có thêm. Đó là vấn đề mà thật sự mình cần phải suy nghĩ thôi à. Rồi nói sao tu hành là không thành Phật, thì cái câu mà của Khổng Tử nói đó, hành tàn hư thật tự gia trì, quả phúc nhân do cánh dấn thùy. Cái việc mình làm hoặc ban ngày hoặc ban đêm hoặc ngoài công khai hoặc chỗ kín đáo tự mình biết. Còn cái vấn đề quả phước thiện ác đừng có hỏi ai, tự mình biết rồi. À, để ý cái chỗ đó đó. Để ý cái chỗ đó mà rồi mình tự thấy rõ thôi. Nguyên do vì sao mình không thành Phật. Chứ ở đây thì có đủ thứ hết đó, mà đi xuất gia. Còn ông nội là Chuyển Lương Tánh Vương, cùng 100 vị đại thần và muôn ức nhân dân khác cùng nhau đến đạo tràng gần gũi Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Cái này là cái chuyện mà cái đạo đức mà nó cảm quá bản thân mình tự giác rồi thì đi tới cái việc mà là giác tha. Ban đầu cảm hóa người thân, rồi sau đó cảm hóa những cái người thân của người thân, rồi tất cả mọi người đều được cái sự cảm hóa. Mà cái trách nhiệm của cái người tự giác là Phật đó, phải làm cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ giác tha đó thì mới thành Phật được. Chứ không có nhiệm vụ giác tha là coi như không phải là Phật đó nha. tự xưng mình là chứng bất cứ là chứng quả gì gì mà không có thể hiện ra cái hành động giác tha đem lại kết quả cho nhiều người, thì cái ông đó họ có tự xưng cái gì đi nữa mình đừng có tin. Mình học Phật là Phật dạy rõ mà, mình là người đạo Phật thì phải nghe Phật chứ nghe ai. Cho nên là phàm là một ông Phật thì phải đầy đủ đức tính tự giác và giác giác tha, tự lợi và lợi tha. Nếu như mà không làm một cái trò trống gì trong cái việc giác tha lợi tha mà tự cho mình là ông gì đó, đừng có tin. Và nhớ rằng là cái sự chú nguyện của người đó, sự ban ơn, sự cho phép của người đó thì cái người đệ tử Phật lại càng không bao giờ tin, bởi vì không thể chú nguyện ban ơn được. Nếu như chú nguyện mà ban ơn được cho người nào đó thì cái ông đó không phải là ông Phật, bởi vì lòng từ bi của Phật nếu bằng lòng có thể làm chú nguyện được, ban ơn được, đem lại hạnh phúc cho một người nào đó được thì lẽ ra phải đem cái ân đức đó mà trang trải bình đẳng cho mọi người mới phải. Chứ chờ cái người nào đó đem tài lộc tới dân cúng lễ bái rồi mình mới chú nguyện, rồi mình mới ban cái phước đức của mình cho một người đó là không phải Thế Tôn rồi. Đừng có tin cái ông đó. Và lại nữa, Thế Tôn cũng không cho được. Do vậy cho nên là Phật pháp ba thân, có pháp thân, báo thân, hóa thân, cũng gọi là tự tánh thân rồi tự thọ dụng thân. Nó có cái thân tự thọ dụng. Thân tự thọ dụng có nghĩa là ông Phật tu, ông Phật có được vô thượng bồ đề là trí tuệ ông Phật mở mang nhận thức chân lý toàn diện. Chỉ có Phật là có cái khả năng nhận thức chân lý toàn diện, chứ còn đem cái đó mà truyền cho người khác không được. Do vậy cho nên phước đức và trí tuệ của Phật mà bảo rằng là vì thương một người nào đó mà trang trải mà ban cho kiểu nào đó là không có đúng chân lý. Cho nên Phật tử là để ý cái đó, Phật không cho được. Nếu cho là cho tất cả chứ không thể cho một số người vì cúng kính lễ bái mình đến quy với mình mà mình mới cho. Nếu mà cho cái người mà phải cúng kính lễ bái mình mới cho cái phước đức trí tuệ của mình cho được thì ông đó không phải Phật. Cái lý lẽ nó rõ ràng vậy. Mà hiện giờ chúng sanh vẫn còn đau khổ dài dài, chỉ có một số nào tùy thuận học hỏi theo Phật thì mới có thể đem lại sự an lành giải thoát cho mình. Còn số nào không tùy thuận không nghe Phật thì nghĩa là họ vẫn còn sinh hoạt theo cái đời sống của họ mà họ có thể vẫn chịu những cái khổ sở ưu bi của cuộc đời. Phật không làm sao được, dù là cái lòng từ bi rộng lớn mà cũng không làm sao cứu được. Do vậy mà ta đã học qua về cái vấn đề tam năng và tam bất. Tam bất năng đó, thành ra tôi thì tôi chú trọng cái chuyện của tôi nói đó, một phần là phá tà, một phần là hiển chánh. Nếu mà hiển được, nói ra được cái giáo lý nào trên con đường tu hành gọi là chánh pháp đó, là truyền đạt cái tư tưởng chánh pháp đó, thì một mặt là tôi rất chú trọng về phá tà. Do vậy cho nên là nghe tôi thì có khi nhức nhối khó chịu, là nếu mình còn kiến thủ bảo thủ những cái kiến chấp sai lầm đó mà đúng với cái lý lẽ phá tà thì nghe nó hơi khó chịu. Mà cái này tôi mới nghĩ rằng là các anh em của tôi hiện giờ có nhiều người ở ngoại quốc và lập những cái thiền viện, có người có khả năng giảng bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, tiếng Đức cũng được nữa, để đi truyền bá đạo Phật đó mà. Thì tôi nghe cái điều đó cũng rất là quý. Nhưng mà cái đời sống của những cái người Tây phương á, người Âu Châu, người Tây phương á, cái đời sống của họ về vật chất thì họ an ổn khá cao. Họ có an lành về mặt vật chất. Trong khi đó cái đất nước của mình đây nè, biết bao nhiêu người vì tà kiến, vì mê tín dị đoan mà khổ sở vô cùng, thậm chí có chết chóc nữa cơ. Nghèo đói cũng vì lạc hậu, vì tà kiến. Vậy mà mình không nỗ lực nhau mà làm. Đất nước Việt Nam mình còn nhiều người lắm. Bây giờ nghĩa là cỡ chừng 1.000 người mà phải phá tài hiển chánh, làm luôn tiếp tục 15 năm. thì may ra trong cái nhóm Phật tử mình mới có tỉnh ngộ được một phần khá khá, chứ bây giờ còn nặng đề lắm. Đi chùa mà chưa có hiểu được chánh pháp là coi như đứng ngay tượng Phật giữa chánh điện mà lại, nhưng mà lại không trúng Phật đó nha. Lại Phật mà lại với cái ý niệm mà van xin cầu nguyện, đem những cái tâm niệm thống khổ tha thiết của mình mà tha thiết mà gửi gắm lên nhờ Phật phù hộ. Phật đâu có làm được cái việc đó. Cho nên đem đồ ăn mắc tiền tới cây quý để nghe chánh điện rồi lại nghe giữa ông Phật mà không hề trúng. Không hề trúng ông Phật, không đụng tới ông Phật. Những cái đó làm sao mà nói mà không cùng nhau mà nói cái việc đó. Thành ra đó nè, ông nội là Chuyển Luân Thánh Vương, khi mà nghe đại thông ký thắng thành Phật rồi vẫn phải đến cúng dường quy y lễ bái mới được lợi ích. Chứ còn nói gì đại thông ký thắng mà thành Phật rồi thì cứ chú nguyện cho tía mình, thì ông già rồi thì chuyện gì phải để ông phải đi tới lễ cúng dường Đức Phật chứ. Tía mọi việc đừng có lo, con bây giờ đã thành Như Lai Thế Tôn rồi, con chú nguyện cho mọi sự bình yên hết, sau này chết mà ta gọi là quỷ sứ diêm vương gì đó không đứa nào dám động tới tía hết, có con đây. Nhưng mà Phật đâu có làm gì đó. Chuyển Luân Thánh Vương phải đi xuất gia, 16 đứa con mà muốn được quả giải thoát giác ngộ phải đi xuất gia, vợ và các cung phi ở trong nội cung cũng đều phải làm như vậy. Cái chuyện đó mình phải thấy rõ cái điều đó chứ. Nên đây nè, cha mẹ vợ con đều muốn được lợi ích phải xuất gia. Xuất gia với cái nghĩa đó đó, xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất vô minh phiền não gia, phi đản xuất thế tục gia. Như vậy xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà vô minh phiền não tham sân si mạng, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục mà gọi là xuất gia thôi. Mà ra khỏi nhà tam giới là khó lắm, tham dục thực dục dâm dục mà ra khỏi cái nhà đó khó lắm. Rồi tự tại trước vật chất, không bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi cuốn, nó nhận chìm mình ở trong những cái sự đam mê đó của lục trần, đó là ra khỏi cái nhà sắc giới đó. Ra khỏi cái nhà sắc giới, nói cách khác đi là lục trần không nhận chìm mình được. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần là những thứ vật chất gọi là sắc đấy. Tất cả sáu cái món đó đều gọi là sắc, mà mình tự chủ tự tại được, không bị nó lôi cuốn, thì người đó gọi là ra khỏi cái nhà sắc, ra khỏi cõi sắc. Còn cái cõi vô sắc là những cái khái niệm tư duy trừu tượng, mê quan đường, mê tín dị đoan, gửi gắm tâm hồn ở một thế giới xa xăm mà không có hiện thực được, mà vẫn cứ gửi gắm, đó là những người vô sắc giới. Phải ra khỏi luôn cái đó, tức là ra khỏi cái nhà tam giới. Vậy thì ở đâu tin cái gì? Phải tin nhân tình quả, dứt khoát tin nhân tình quả, và phải thấy cho được, phải nhận thức cho được cái lý, cái thật tướng của vạn pháp là tướng vô. Vạn pháp là vô sanh, sanh không có thật sanh, do nhân duyên hòa hợp thì nó có ra, chứ thật sự là từ các nhân duyên mà nó chuyển hóa ra để nó hình thành ra một cái hoa này đấy. Chứ cái hoa này trong khi mà nó trổ qua không gọi là nó xanh đâu. Trong khi mà nó mọc ra cái cây này lên tỏa có cái cây vậy nè, không gọi là cây này xanh đâu. Mà nó đã xanh từ nhiều thứ, nó xanh từ trong ánh sáng mặt trời, từ trong đám mưa, từ trong phân, từ trong nước, từ trong không khí. Nó đã sanh từ trong đó rồi, rồi nó hội tụ lại, nó hoàn thành một cái chính thể, ra một cái dáng vẻ là một cái thứ thực vật như vậy. Thì lúc bây giờ mình thấy, mình tưởng đâu nó mới sanh, chứ kỳ thật nó sanh từ lâu rồi. Nó sanh từ trong những cái yếu tố không có hoa này, mà bây giờ nó thành ra cái chất hoa này, thành ra cái sắc chất này. Do vậy cho nên cái sanh này là phải hiểu nó là cái thật tướng của nó là cái tướng vô, là vô tướng. Và nhiều cái vô tướng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó hòa hợp lại nó sinh ra. Vì vậy cho nên là ngay nơi cái có mà chẳng khác không, chính từ cái chất liệu không có qua mà có qua, gọi là không chẳng khác sắc. Ngay nơi cái này vài bữa sẽ thành rác, tiêu tan thối nát, một rửa thành phân, nước trả về nước, đất lợm cợm trả về cho tro bụi thành phân, đất trở lại, thế thì sắc là không, không là sắc, mà sắc là không. Nhận thức được cái đó, cái lý duyên sanh như quyển của vạn pháp, thấy rõ được cái đạo lý đó, nhân quả luôn luôn chuyển hóa, quả trở lại làm nhân, nhân từ nhân phát triển ra nó quả, quả chuyển hóa trở lại làm nhân. Lý nhân quả, lý nhân duyên là giáo lý của đạo Phật. Tin ra cái đó mới là tốt, chứ không tin nơi cái ảo tưởng, cái mơ hồ. Cho nên là phải ra khỏi luôn cả cái nhà ảo tưởng. Ảo tưởng tức là vô sắc giới, là cái cõi, cái cảnh giới của chỉ có với những người ảo tưởng thôi. Chỉ có với những người ảo tưởng. Phật bảo các tỳ kheo, lúc đại thông trí thắng thành Phật, cõi nước của chư Phật trong mười phương đều chấn động xá cách. Những chỗ tối tâm bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau và đồng nói trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc mà tôi nói nhiều lần lắm, nhưng mà Phật tử tại gia thì không biết có điều kiện để mà tư duy hay không. Nghe câu chuyện này đây nè, không có quan đường, đừng có tưởng theo cái kiểu quan đường mà không được. Cõi nước của chư Phật trong mười phương đều chấn động sáu cặp. Nghĩa là một ông Phật mà thành Phật là cái lục căn của mình là phải chuyển biến. Sáu cấp phải chuyển biến. Thí dụ như là mắt thấy sắc mà đam mê. Bây giờ mà cái người thành Phật rồi là thấy sắc phi càng sắc, chuyển biến, chấn động là vậy đó. Tai mà mỗi lần mà nghe âm thanh đó, ha, là nó quyến rũ ghê gớm lắm. Nghe cái giọng nhạc mà nghe có cái vẻ mà não nùng bi ai quyến rũ. Nghe nó rũ riệt kìa nè. Rồi đọc thêm cái lời mà đường mật ru ngủ kìa nữa, nghe nó rụng rời, nó rũ riệt. Nhưng mà bây giờ đây là đã thành Phật rồi là không có. Nghe cái ta biết ngay là đó là những cái lời, đó là những cái lời dẫn dụ mà đưa người ta tới cái chỗ yếu hèn, không nên nghe đâu, nghe không có lợi. Giống như người trí bây giờ đưa ra một ly nước, mà mình là đứa con nít đó, là ta đưa ly nước vô là mình uống cái ợt, trong này có thuốc rầy không, uống rồi ngã lăn ra chết. Còn cái người trí ta đưa cái ly nước này, ta mời mình ha, mình đưa vô tới đây nè, biết rồi, không có uống nữa. Thế là nó chuyển biến về con mắt, chuyển biến về lỗ mũi, chuyển biến đó, con mắt thấy nước này không phải là nước nguyên chất, đó là chuyển biến rồi. Lỗ mũi đưa vô giờ tới đây là biết có thuốc từ sâu thuốc này, ta không uống, đó là lỗ mũi chuyển biến của người trí. Còn thí dụ như nó nít ngay ra, nó đâu có biết gì, nó chưa có trí mà. Thì cứ như là đưa vô vậy mà thiếu bỏ vô vài muỗng đường ngọt ngọt cái nữa là uống tốt lắm, không hề thấy cái hiện tượng của nước có nguy cơ, tức là lục căn không có chuyển biến gì hết. Nghĩa là thấy sao là cứ để vậy thôi, đưa vô tới lỗ mũi cũng không hề biết có gì, đưa vô tới miệng uống có thuốc rầy trong này nhưng mà thấy nó có ngọt ngọt là cứ ực hết. Thế thì là miệng lưỡi không có chuyển biến, lục căn không có chuyển biến. Mà nếu mà cái người phàm phu mà nhìn sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, nó giống như là con nít mà được ăn cái đồ như nó thí dụ nãy giờ, nghĩa là có chất, có độc tố trong, mà mắt thấy không biết có độc tố, lỗ mũi ngửi cái mùi không biết cái mùi có thuốc độc, thậm chí đưa vô miệng xúc đối với lưỡi vị mà cũng không thấy có gì khác, hơi ngọt ngọt là cứ nuốt thôi. Cho nên con nít nó uống ớt ta ly đông á, nó bị nguy cơ hoài đó, là vì người ta có bọc đường ngọt ngọt á mà. Bọc đường ngọt ngọt thì thấy ngọt ngọt thì cứ lượm nuốt á. Do vậy mà sau này giờ cái thuốc có bọc đường, các cái nước Âu Châu ngoại quốc người ta làm cái nắp rất là khéo, chỉ có người lớn mở được, chứ nít mở. để tôi ngừa cái đó, ngừa cái mà mình nhìn sự vật hiện tượng không hề có biến chuyển, mắt thấy không phân biệt, tai mũi lưỡi thân ý đều như vậy. Còn ở đây nữa nè, đại thông trí thắng thành Phật rồi, lục chủng chấn động có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý khác diễn biến đổi khác, mắt đối với sắc, nhìn sự vật hiện tượng khác hồi xưa, chấn động nó chuyển biến thành qua một cái sức trí tuệ mà. Ví dụ nhìn cái hoa này xưa kia là bị nó mê hoặc á, bây giờ tôi nhìn cái hoa này tôi biết nó là từ cái chất liệu không có hoa mà bây giờ nó có hoa, từ nó những cái rác đến dơ dái, thậm chí trong những cái phân mà nó sanh ra cái hoa này. Cho nên cái đẹp này là cái đẹp nó như vậy, là cái đẹp duyên sanh, như cái đẹp duyên sanh mà duyên sanh thì như vậy nguyện. Cho nên nó chuyển biến, nó không có bị, con mắt nó không bị sắc nhận chìm bị lôi cuốn nữa. Âm thanh đối lỗ tai cũng vậy, nghe là biết cái nào nên nghe, cái nào không nên nghe, cái nào có độc tố bỏ ra, cái nào có sinh tố mới cho tiếp thu. Lỗ mũi cũng vậy, bưng tới cái ly này, ngửi cái mùi hương là biết có sinh tố thì mới là uống, còn cái ngôn mùi này mà biết có độc tố là bỏ ra nghe. Lục chúng chấn động là vậy. Còn nói chi mà đưa cho tới lưỡi nữa thì càng thêm một cái sự xác minh nữa. Đưa cho tới lưỡi là ta biết dầu nó có ngọt đi nữa nhưng mà nó có cái hiện tượng bất ổn, chứ không phải như nít miếng ngọt ngọt là nuốt, nuốt để rồi chết cũng nuốt. Thành ra là một vị Phật thành Phật gọi là lục chúng chấn động, nghĩa là lục căn bản thân của Đức Phật chấn động, và cho biết rằng là trong mọi người, mỗi người là cũng là một Phật tánh, một thi kiết Phật ở bên trong. Cho nên là một Đức Phật mà thành Phật thì là cái lục chủng của nhiều người cũng có thể bị được chấn động. Ở đây gọi là được chấn động, là sẽ nhờ cái sự là kích thích, nhờ cái sự giáo hóa của Đức Phật này mà có thể lục căn thay đổi, biến chuyển. Và lại theo giáo lý của Đạo Phật là pháp giới là nhất chân là bất nhị, một là tất cả. Ngay trong cái một, ngay trong cái một qua này nè, mà người ta nhìn thấy tất cả vạn pháp có trong một cái hoa này. Trong này người ta thấy có mặt trời trong này, ta thấy có cái hơi ấm của mặt trời trong này, ta thấy có đám mây trong này, ta thấy có nước biển trong này. Vì có nước biển cho nên mới bốc hơi là hơi lên thành đám mây, thành đám mây đen mới mưa xuống, mới là ướt đất, mới là nó nảy sinh ra được cái loại thực vật. Thế thì là người ta nhìn cái này là người ta thấy trong một pháp là có tất cả. Do vậy cho nên là một Như Lai mà thành tựu là lục chủng chấn động. Vì cái giáo lý một là tất cả là một. Nên là cái nhìn của cái người học đạo là phải tập nhìn bằng cái kiểu đó. Mà nếu như đại chúng mà chưa nhìn kiểu đó là các vị tu phát tâm, nghĩa là mình gieo cái hột giống mà coi như là mình gieo cạn, nó chưa sâu. Mà cái hột giống vô thượng bồ đề là phải gieo sâu và phải bồi dưỡng tưới nước cho đúc cách đều đều. Còn nếu mà không tư duy như vậy là coi như hột giống mình gieo cạn, mà cạn là có thể bị khô, bị chết cái hột giống đi. Mười phương đều tấn động sáu cách, nghĩa là biến chuyển, lục căn đều biến chuyển hết, những chỗ tối tâm bừng sáng. Theo giáo lý Đạo Phật thì cái trí tuệ ví cho cái hào quang, mà một Đức Phật mà thành Phật thì tức là cái trí tuệ đó coi như là vén hết những cái vô minh đen tối. Chúng sanh bị vô minh nó trùm phủ đen tối là tại vì không có cái ngọn đèn trí tuệ. Bây giờ đây là có ngọn đèn trí tuệ thì thấp sáng ra, cho nên là các cái chỗ tối đó nó trở thành sáng. Và lại nữa, đây là muốn nói rằng là cái thế giới này là thế giới của nội tâm. Cho nên nếu mà cái tâm của con người mà là cái trí tuệ mà nó được bồi dưỡng, cái nhận thức mà nó sáng suốt rồi đó, thì cái tư tưởng là hắc ám của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh coi như được cái ánh sáng nó soi rọi, tan biến hết cái bóng tối hắc ám của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi những cái tư tưởng mà tầm thường của người, của trời, của Atula cũng được soi rọi sáng, tỏa làm cho cái mà không còn mờ tối nữa. Đó là cả pháp giới mà cái tâm của ta đủ 10 pháp giới này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Mà cái tâm Phật, cái trí tuệ Phật mà sáng thành tựu được rồi, soi rọi rồi, thì 10 pháp giới nó trở thành cái chỗ tối tâm nhất, là tư tưởng hắc ám của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng được dẹp tan, coi như tan biến hết. Ví dụ như là cái tâm của mình đang nặng trịch về vấn đề tham lam, giận dữ và si mê, nhưng mà bây giờ bỗng có một thiện hữu tri thức nào đó đem lại cho mình một cái tin vui, nói cho mình một cái câu, một cái bài kệ nào của chánh pháp, thế giờ mình bừng tỉnh ngộ, ngộ được chân lý, ngộ được sự vô thường, sự sanh diệt, sự quyển sanh quyển diệt của vạn pháp. Thế thì mình bừng tỉnh như vậy thì cái tâm trạng hắc ám nặng nề của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tự nó tan biến mất. Chỗ này là cái chỗ nói cái đó. Thành Phật rồi thì cái hào quang nó chiếu sáng chỗ tối tâm, đèn tối trở thành sáng hết. 10 phương pháp giới đều trông thấy lẫn nhau. Thế thì lúc bây giờ nghĩa là mình có trí tuệ rồi thì mình phân tích ý niệm nào là ý niệm của địa ngục có trong ta, biết liền. Ý niệm nào là tôi nghĩ ý niệm của ngạ quỷ, biết liền. Ý niệm nào là ý niệm súc sanh. Thành thật mà nói, cỡ như tôi giờ là tôi phân tích cái chuyện đó hàng ngày, chuyện gì ở chưa thành Phật đấy, mà nó khởi ý niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, không bao giờ lọt qua được cái nhận thức của tôi. Thấy biết liền, nghe biết liền, và xúc chạm trong mọi hoàn cảnh nào đó, nghĩa là bằng cái kiểu nào đó đều là thấy biết, không có khó gì hết. Thành ra là ở đây tôi muốn nói rằng là một Đức Phật mà thành Phật rồi á, thì cái hào quang đó làm cho 10 pháp giới đều trong chỗ tối tâm đều bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau. Ý niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula đều thấy được nhau hết. Ngồi đây mà phân tích được hết. Phân tích cái nào là thuộc về địa ngục ở trong ta, những gì là ngạ quỷ ở trong ta, và ngạ quỷ nó chiếm ngự lòng ta hồi nào, lúc nào, hôm qua, hôm kia, hồi sáng, vân vân. Ngồi phân tích nói chung thấy nó thông đồng hết. Và đồng nói trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh ở trong cái tâm ta đó. Bình thường ta đâu thấy ta có nhiều cái tư tưởng vậy. Ta đâu có phân tích được tâm ta có địa ngục, bởi vì vô minh che lấp mà làm sao biết được. Có địa ngục mà mình không hề biết mình, cái tâm lúc đó là mình là tâm địa ngục. Mình bị cái tâm ngạ quỷ nó chen vào trong này, nó làm cho mình tham lam vô độ, đau khổ vô cùng vì cái ước vọng tham lam bất chánh phi pháp mà vẫn cứ tham lam. Vì tham lam không được cho nên nó thành ra cái cầu bất đắc khổ, nó thèm thuồng, nó khát vọng suốt cả cuộc đời. Thế thì chẳng phải ngạ quỷ trong ta là gì? Thế thì bây giờ ngồi đây khi giác ngộ rồi là biết tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh là cái tâm mà không biết luân thường đạo lý, không biết nhân nghĩa lễ trí là gì, ù cả cạc, miễn làm sao mà đủ cho mình là ăn mặc ở ngủ thở, nó thỏa mãn được cái dục vọng của mình thôi, qua ra mình không biết gì hết. Thế thì chẳng phải tâm đó là tâm súc sanh sao? Nó ngang bằng với súc sanh. Súc sanh là nó thua con người, là có cái là gì, nó không biết cái luân lý, cái đạo đức gì hết. Chứ còn nó vẫn biết ăn, biết uống, biết đi, biết đứng kia mà. Rồi thì là cái tâm người cũng vậy, phân tách hết. Cho nên lúc bây giờ trong đây lại sao bỗng sanh ra chúng sanh, 10 loại chúng sanh đều thấy rõ hết. Hồi nào giờ không thấy, hồi nào giờ chỉ biết mình là cái người tham lam đầy ấp, tức là cái tâm ngạ quỷ có một thứ thôi, tham lam vô độ, không cần nhân nghĩa, không cần đạo đức, không biết thiện ác là gì, không sợ tội lỗi là gì, để làm sao được cái lợi gì cho mình, cho gia đình mình hết. Thế thì hồi nào giờ chỉ biết có một loại chúng sanh là mình, mà mình kỳ thật là lúc đó mình là tâm ngạ quỷ, mà mình không biết mình là ngạ quỷ, mình lại nói ngạ quỷ lại là mình là ngạ quỷ, mình không biết nó. Bây giờ thành Phật rồi, tánh ngộ rồi, trí tuệ bừng sáng rồi, thế thì trong một tâm ta sao lại có nhiều thứ chúng sanh trong này. Ngồi phân tích từng dữ kiện một, từng trường hợp một, thấy rõ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ học kinh Pháp Hoa tu tập cái đó, tư duy cái đó. Chỗ này giờ là cỡ hả, cỡ như tôi vậy, hằng ngày nảy ra ý niệm gì biết không? Chẳng qua là mình thắng nó kịp, mình tấn công nó, mình chặn nó được ngoài cửa ngõ, hay là nó vô được sân. Thậm chí có lúc tôi vô tới cửa mình mới biết nó, mình đẩy ra. Vấn đề là ở chỗ đó, bởi vì cái nước của mình chưa hoàn toàn được thanh bình. Còn với Như Lai Thế Tôn thì coi như là cái biên giới của cái đất nước Phật không hề có cái đó xâm chiếm. Còn mình thì bây giờ nếu mà mình tu tập giỏi lắm thì giống như là mình là phải giữ ranh giới rất là kỹ. Vậy mà thỉnh thoảng nó lọt vô đất nước mình được, rồi có lúc nó vô tới cửa ngõ mình mới biết, mình mới đánh dạt nó ra. Rồi có khi nó vô cửa ngõ mà cũng còn chưa biết, nó còn vô tới cửa nhà, nó vô nhà được, vô nhà được rồi cũng xô xát với nó một hồi mới tống nó ra được. Nghĩa là phải giằng co giữa lương tâm, lương tri, đạo đức, trí tuệ và phiền não vô minh, rồi mới xác định được, rồi mới hóa giải. Coi như là giặc cướp nó đã vô nhà, mà vô nhà mà còn biết đẩy ra là còn đỡ. Còn ví dụ như không có học Phật thì thôi, rồi nó vô rồi thôi cứ ở chung nhau vậy, chúng ta coi như bạn bè nhau cả là chúng ta thì hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly, ở chung mới sao. Cho nên cái đoạn này nó thâm thúy, nên cái đoạn rất là sâu sắc, là mà nghe không khéo là nó thành ra là dị đoan, là mê tín này. Những chỗ tối tâm bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau. Đó, nghe có vẻ là quan đường á, và đồng nói trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh. Do ánh sáng cùng khắp mười phương, bấy giờ chư thiên trời phạm ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây đáp, tây bắc, phương trên, phương dưới, tìm đến chỗ Phật. Pháp giới là nhất chân, cho nên một sự kiện mà nó biến động thì nó rung rinh hết cả mười phương, nó thông đồng hết cả mười phương. Đó là sự thật. Qua một cái vẫy tay của ta vậy nè, tại mình không có đủ cái điều kiện mà mình nắm ra lại cho mình, cái vẫy tay của ta vậy nè là nó thông đồng trong mười phương pháp giới đó, tại mình không có điều kiện đó chứ. Còn tôi nói ví dụ như là cách đây cỡ trăm năm mình làm gì mình biết cái tia laser mà nó đi tới là 300.000 cái số trong một giây, thì bây giờ người ta phát hiện ra, người ta chế ra trong cái máy nhỏ có tia laser, người ta ấn cái nút cái là nó bắn từ đây lên mộc tinh, nó đi bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, rồi nó đi rồi nó dội trở về. Người ta lấy cái này, người ta nhân ra cái đường nó đi, người ta biết có bao nhiêu cái số. Nghĩa là sự vật hiện tượng nó có thể đi ở trong không gian tràn ngập như vậy đó. Rồi ở trong cái không gian hiện giờ đó nè, đâu có cái gì mất đâu. Nếu nó mất thì là những cái làn sóng của tivi, của radio, của điện thoại vô tiếng, của phắc thì kia là nó đi đầy nhảy. Còn những cái mà tối tân nhất là của quân sự thì nó ở trong không gian ấy, nó lan tràn, nó trùm khắp ở trong. Cho nên là động một chỗ là nó động hết vậy đó. Trong mười phương tìm đến chỗ Phật, dân các thứ hương hoa trân bảo kỹ nhạc tràn phan cung điện vân vân cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, và một lòng cầu xin Đức Đại Thông Thí Thắng chuyển pháp luân độ thoát cho hàng trời người. Thì cái chư thiên này nè, ở đây mà nói chư thiên trong mười phương á, cũng tức là ở trong tâm ta. Trong tâm ta từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, lục đạo có trong một tâm ta. Chẳng những thế còn Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật cũng ở trong tâm ta. Thế thì Đại Thông Thí Thắng thành Phật rồi, chư thiên đều là cúng dường quan hỷ. Tức là để nói lên cái tâm trạng là cái tâm sở của ta đó. Ta có tâm vương và tâm sở, đều là trong sáng, thanh tịnh, đẹp đẽ. với một cái tinh thần hân hoan ở trong lòng ta đó, đó là chư thiên. Cho nên là Đại Tâm Chí Thắng cái nè, còn hồi mà Phật Thích Ca cũng vậy, hồi Phật Thích Ca mà mới thành đạo mà thấy được cái giáo lý quá cao siêu rồi, ngài nói rằng ngài muốn nhập niết bàn, không muốn giáo hóa đó mà, là vì thấy cái nghiệp chướng của chúng sanh nó quá nhiều, ngài muốn nhập niết bàn đi, ngài nghĩ rằng ngài không kham làm cái việc quá nặng nề này. Thế thì lúc bây giờ trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là cũng có chư thiên tới cầu thỉnh Phật ở lại trụ thế đó. Chư thiên đó là chư thiên ở trong này, chư thiên ở trong lòng Phật. Nghĩ rằng là bây giờ nếu mà chết đi thì nó cũng vậy thôi, mình thành vô tận Bồ Đề rồi, mà nếu mà mình có nhập niết bàn có nghĩa là giống như mình chết rồi, mình chết đi nó cũng vậy thôi. Mà bây giờ trong khi đó ha, tự chư thiên à, trả lời Phật, trả lời với chư thiên à, bây giờ mình đã thấy rõ tất cả vạn pháp vô sanh như quyển rồi, thế thì sắc tầng, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng, pháp tầng nó không làm gì lay động được mình rồi. Thế thì bây giờ mình ở cõi đời này nó có khổ gì nữa đâu mà phải sợ. Giống như con ngỗng, con vịt mà đem thả dưới nước thì đâu còn sợ nước nữa. Chỉ có như con gà, như con mèo quăng dưới nước rồi nó mới sợ nước. Chứ ngỗng, vịt mà còn sợ nước cái gì? Đâu có gì sợ đâu, mà thậm chí còn vui nữa cơ. Thế thì mình thành vô tận Bồ Đề rồi. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục trần nói chung là vạn pháp trên thế gian không hề nhận chìm, không hề lôi kéo, không hề mê hoặc mình, mà mình làm chủ được vạn pháp rồi, mình là pháp vương rồi. Thế thì thôi, bây giờ mình đem cái của mình, cái khả năng của mình có để đem mà nhắc nhở, mà dạy dỗ cho chúng sanh đó. Chư thiên đó, chư thiên tới thưa Phật, Phật tự đặt vấn đề ra mà nói như thế, đó là coi như tự hứa khả với chư thiên, tự giải đáp với chư thiên. Rồi bây giờ đây, giờ sao đây? Dạy mà dạy cái đạo lý mà vô thượng cao siêu rằng mọi người là Phật, các ông phải trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của các ông, nói với mọi người vậy, nó có nghe nổi chưa? Chưa được rồi, nói cái này là không được rồi. Thế là bây giờ phải hạ xuống, phải nói với những cái mà họ thường biết. Nói dạ bốn, nhưng mà không biết làm sao. Phật nó có chứ, có cách để Như Lai chỉ cho. Thế là Như Lai chỉ ra cái tập tập đế. Tập đế đây nè, chính cái này là cái nguyên nhân của khổ đó. Nguyên nhân của khổ là cái này, còn cái khổ mà ba khổ và tám khổ đó là quả. Nguyên nhân là đây nè con, các con. Nó nói dạ nguyên nhân đó biết rồi, nhưng mà còn sao nữa thế không? Làm sao để cho tiêu cái nguyên nhân đó? À, thì cái đó là cách Như Lai sắp tới đây. Lấy cái đạo đế, quán thân bất tịnh, quán thọ thị cổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, vân 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 vân. À, chính thực hành cái này thì nó diệt cái nguyên nhân của khổ. Mà khổ là nó có nguyên nhân, mà tu hành cái đạo đế mà nó diệt được cái nguyên nhân của khổ rồi thì tất nhiên là cái khổ tự hết. Mà tự hết thì còn sao nữa? Tự hết thì được an vui sung sướng, thì gọi đó là niết niết bàn. À, thế thì là bây giờ thầy đem cái giáo lý tứ đế mà dạy cho nó. Như vậy có nghĩa là Phật cũng tự ngồi, tự đặt câu hỏi, tự trả lời, mà trong đó chư thiên ở trong Đức Phật. Chư thiên trong Đức Phật cũng như chư thiên mười phương pháp giới giống nhau không khác. Do vậy cho nên sự thật là chư thiên ở trong Đức Phật. Nhưng mà người ta cụ thể quá, ta hình dung ra là có chư thiên bên ngoài rồi vậy. Làm cho người ta, người trí thì người ta nghe, người ta hiểu đó là hình dung, là cụ thể quá. Chứ thật sự là chư thiên, mà yêu cầu Phật thuyết pháp đây là chư thiên ở trong Phật. Cho nên mình bây giờ, mình cũng thường nói chuyện, mình sống với chư thiên, chứ tại mình không biết lúc nào mình sống với chư thiên, thật sự là có. Mình sống với cái tâm trạng của chư thiên, sống thật trong cảnh giới của chư thiên có chứ. Nhưng mà đều ở thành phố này hơi khó à. Phải nhờ hoàn cảnh nè. Nhờ cái hoàn cảnh nè. Hoàn cảnh lợi, nó có lợi lắm mà. Nó hỗ trợ cho cái đời sống an lành, tâm trí nhẹ nhàng. Còn nhờ ở thành phố này hơi khó. Những cái vật chất những cái sinh kế nó cám dỗ, nó lôi kéo, những cái tiền tài danh vọng địa vị nó lôi kéo thường xuyên trực tiếp, thành ra mình chiến đấu với nó mệt lắm. Chiến đấu mà sống với cái con người đã là khó rồi, mà còn làm sao mà có thì giờ đâu mà để làm quen với chư thiên chứ, không có thì giờ đi thăm chư thiên, thăm bạn bè nè, hốt hụi nè, biên đề nè, rồi đi ngân hàng nè, rồi lấy lãi nè, rồi thì là lập ra cái cơ ngơi này, xí nghiệp nọ, sửa kia, rồi buôn bán lớn, buôn bán nhỏ nè. Thành ra mình thăm tên là thăm chị em, bà con không à. Mà không có thời giờ để thăm chư thiên, không có thời giờ để nói chuyện tiếp đón chư thiên. Chứ mình ở cái môi trường tốt hơn, mà tư duy kỹ càng hơn là có nhiều lúc mình tiếp đón chư thiên. Mình nói chuyện với chư thiên và tâm hồn mình ở trong cảnh giới của chư thiên. Cái đó có thiện. Mà học đạo là phải tu theo con đường đó. Chứ mà hướng ngoại không mà đi tìm chư thiên bên ngoài là không phải. Tất nhiên là chư thiên bên ngoài cũng có. Tức là những cái người, những cái thế giới, những hoàn cảnh mà ta đầy đủ phước báo, ta sống an lành hạnh phúc thì có bên ngoài chứ không phải là không. Đức Phật Đại Thông Chí Thắng nhận lời của hàng chư thiên và 16 vị dương tử. Nhận lời chư thiên tức là chư thiên trong lòng mình yêu cầu. Rồi mình lấy cái Phật tâm của mình đó, mình tự xét thấy cái điều yêu cầu đó là hợp lý. Rồi mình hứa mình làm. Trước hết Đại Thông Chí Thắng Phật vận dụng 3 lần giữa pháp lưng tứ đế với 12 hành. À, cái bài này nói để làm gì? Để nói lên rằng Đại Thông Trí Thắng cách thằng hà sa số, bất khả thiết kiếp. Mà trên cái tiến trình giáo hóa chúng sanh, ban đầu cũng phải vận dụng nói pháp tứ tứ đế đó nha. Rồi kế đó cũng nói thập nhị nhân duyên, sau cũng nói lục độ, giống y như Đức Phật Thích Ca làm. Thành ra nói cái này nè, nói chuyện Đại Thông Trí Thắng này nè, để biết rằng là cái chương trình hành động của Phật Thích Ca cùng với cái chương trình hành động của ba đời chư Phật đều giống nhau. Vì lẽ Phật Phật đạo đồng, quyền xướng ngũ thừa, thật quy nhất tánh. Chư Phật cùng chư Phật trong mười phương, cái đạo lý giác ngộ giải thoát của các ngài bằng nhau không khác. Đáng lẽ là phải nói nhất thừa thôi, không có thừa nào khác. Nhưng mà vì quyền tức là quyền biến là phương tiện, mới nói là con ngũ thừa. Nói là con ngũ thừa, con nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, dương giác thừa, bồ tát, phật thừa. Thành ra là quyền thì xước ngũ thừa, mà thật thì quy nhất tánh. Thật là quy về có nhất phật thừa thôi, mọi người đều có phật tánh. Ai cũng có khả năng thành Phật, mà mọi người đều thành Phật được hết. Đó. Do vậy cho nên nói cái chuyện Đại Thông Trí Thắng đây là để nói là Phật Phật đạo động. Và cái lối mà quyền xướng ngũ thừa vẫn giống nhau. Nhưng mà thật, quyền thì nói ra có năm thừa, mà thật thì quy nhất thừa, quy nhất tánh. Còn hào quang của chư Phật á, quang quang vô tận, gọi là hào quang đó. Cho nên hào quang của mình làm chiếu ở trong những cái đèn hào quang đó. Cái đó là chơi vậy cho nó đẹp mắt, nó giống như là mấy cái sân khấu ca nhạc rồi người ta phải làm đèn vậy đó mà. Chứ còn quang của hào quang đó Phật á, là quang quang vô tận, thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Quang của Phật mà khi mà nó thành Phật rồi là nó tỏa hào quang là mười phương pháp giới đều, tất cả chúng sanh đều trông thấy lẫn nhau, và tự nói là, ồ tại sao trong đây lại bỗng sanh ra chúng sanh, nghĩa là pháp giới nó đều là sáng rực, pháp giới bất nhị đều sáng rực. Cho nên cái quang quang vô tận, thủ cùng tam tế, nói về thời gian á, là suốt quá khứ hiện tại vị lai, hoành biến thập phương. Nói về không gian là đông tây nam bắc tứ di thượng hạ đều là trùm khắp hết. Chứ còn hào quang mà mình làm cái motor rồi mấy cái đèn ống quay đó chơi Cho nên là tôi ai thì cười tôi chịu à, mà người ta nói tại tôi không tiền tôi cho nên không có làm nổi thì cũng có lý. Chứ thật sự hồi tôi ở tới giờ không có làm hào quang nha, Phật tôi không có hào quang. Tôi ở cái thất cái bà chịu cũng có Phật đàng hoàng mà 31 năm không hề có hào quang. Rồi bây giờ ông Phật ở Thao Hối An của tôi cũng không có hào quang. Là vì tôi quan điểm rằng quang quang vô tận, thủ cùng tam thế mà hoành biến thập thập phương. Chứ còn cái thứ này trời ơi, nó chạy chạy hết bữa cái mô tô dởm nè, nó đứt nó đâm ra biển não. Giờ nó đang đẹp vậy đó, mình thấy mình cũng mà coi đẹp đẹp mắt vậy đó. Bổ đạo rồi tới thì mình cấm đèn cho mình khoe thì người ta cũng nể mình ha. Nhưng mà rồi vài bữa cái nó đứt bóng, cái sờ cực quá. Mà nó cực mà nó ưu tư cái chuyện này, mình lẽ ra là mình không có đáng lý, mình không có ưu tư chuyện đó chi. Nhưng mà bây giờ nó làm cho mình một cái ràng buộc phải ưu tư, cho nên là thôi là không làm. Không làm để nó cắt bớt đi một cái sự ưu tư phiền muộn mà vốn không cần có. Mà cái trí, trong cái trí của tôi thì hào quang là phải quang quang vô tận, thủ cùng tam thế hoành biến thật. Cái nhiêu đó nhằm gì? Cho lại cái kinh này nữa nè, cái phẩm mà Như Lai Thần Lực á, Phật mà thành tựu được tới cái mức mà hào quang nó phát ra từng lỗ chân lông, chứ đâu phải mình nó chỉ có nổi cái đầu. Hào quang Phật là nó phát ra từng lỗ chân lông. Bây giờ 10 phương pháp giới đều hiện rõ, nó trở thành pháp giới là bất nhị đó. Là hào quang nó tiết ra, nó phóng ra từng lỗ chân lông, có nghĩa là toàn thân thành một khối trí tuệ, chứ còn nổi cái đầu không nhậm gì. Cho nên tôi nói cái chỗ này á, đấy là sự thật. Nhưng mà nếu các Phật tử để ý nghe, chứ không phải là cái đó là cái ưu việt nhất của tôi đâu. Nhiều khi là cái tại nghèo mà ra cũng có, không phải ưu việt. Cái nhà của tôi ở là không có chữ, không có câu kinh nào hết. Cũng nhà quan tôi không làm á, là tại vì tôi quan niệm hào quang là phải là quang quang vô tận, thủ cùng tam thế hoành biến thập thập phương mới là hào quang Phật. Hào quang Phật không cần cấm điện, bằng đêm vẫn sáng mà bằng ngày vẫn sáng mới là hào quang. Có nghĩa là cái trí tuệ của mình đêm cũng vẫn dụng trí tuệ sáng suốt, ban ngày cũng vận dụng trí tuệ sáng suốt. Hào quang của tôi là hào quang kiểu đó đó, cho nên không làm, làm tốn tiền. Bổn đạo cúng coi chừng à, cúng vài bữa rồi rà lắm. Mà cái đó là có cái sự thật, cho nên là hạn chế được chừng nào tốt nấy. Nó không nhận, không có bổn đạo ủng hộ là không đúng. Nhưng mà phải hạn chế nào tốt nấy, cho nên cái nào thấy không cần thiết thì hạn chế nó đi. Cũng như chữ nghĩa cũng vậy, không có một câu kinh nào mà để dán ở trên chùa mà đúng chân lý được. Cho nên đi giảng kinh này giảng mà cái chỗ ở hồi nào giờ không có chữ, trống trơn vậy thôi. Bởi vì kinh điển nó tùy lúc, nó tùy thời, nó tùy cơ, nó tùy đối tượng, mà câu nào cũng đều quý hết. Thế thì lấy câu nào quý, câu nào không quý chứ? Có câu nào đáng bỏ được đâu mà không quý. Còn có thật sự có câu nào mà nó quý với tất cả mọi căn cơ đâu. Do vậy cho nên khỏi cần chữ nghĩa vậy. Rồi thế thì là Đại Thông Chí Thắng bắt đầu chuyển Pháp Luân nè. Muốn học cái này là chuyển 3 lần, chuyển Pháp Luân 12 hành là phải học cái này. Trước hết là phải học là về khổ đế đó, là phải học khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, ba cái đó phải thuộc. Khổ khổ là ví dụ như giờ đây nè, mình ở cõi đời vậy nè, nó có những cái mà mình không hề bằng lòng cho nó đến, mà nó đến dồn dập, người ta gọi là quả vô đơn chí. Cái từ của thế gian người ta gọi là phước thì bất trùng lai, mà quả thì vô đơn, đơn chí. Những cái bất bình, bất mãn nó đến dồn dập, cái đó người ta gọi là khổ khổ. Khổ quá, khổ quá, nhiều cái thứ khổ. Khổ vừa mới mất đồ mất đạc lỗ lã đây, khổ gì ông chồng lại còn có bồ chí. Ông nghe nói ông cà chớn chớn, ông rút tiền ông đem bớt kia kia, Rồi có người thì nó khổ vì trời ơi đi mần vậy, đầu tắt mặt tối ở trong xã vậy, bà xã ở nhà chiều bữa nào bà cũng trang điểm thiệt ngon, bà đi nhảy toàn tem trong mấy cái chỗ đăng xin của bà. Thế thì đại để những cái thứ mà mình chịu, mình lo trong cái cuộc sống đã khổ rồi, mà còn những cái bất bình, bất mãn, ngoài ý muốn nó lại xảy ra. Thế thì gọi là khổ khổ. Rồi hành khổ tức là từ bản thân cho tới sự vật đều nó đi theo cái quy luật biến chuyển là vô thường, từ mới nó đi tới cũ, từ đẹp nó đi tới xấu, từ trẻ nó đi theo cái tiến triển đi ra tới lớn rồi tới già, mà già rồi nó đi tới cái chỗ tóc bạc da mồi, lưng còm gối mỏi, mắt mờ tai điếc, thế là hành đấy, hành là sự biến chuyển đó. Nó làm cho con người khổ. Và cuối cùng là tiêu hoại, đồ đạc sự nghiệp tiêu hoại, kể cả bản thân cũng già rồi cũng chết. Nó là hoại khổ. Rồi chia nó ra thành ra sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Rồi hết việc ly khổ. Thương yêu nhau mà phải kẻ Nam người Bắc, kẻ Sở người Tần, kẻ Âu người Á, kẻ Úc người Phi, gọi là hết việc ly khổ. Rồi oán thán hội khổ cái người bạn bè hoặc chồng con hoặc là quen thân mà cái người mình không thích. Thích lúc nào đó, bây giờ nó hết thích rồi, nhưng mà phải ở chung. Thế thì nó bực bội, nó khó chịu lắm. Oán thán hội khổ. Rồi cầu bất đắc khổ, mong muốn thèm thuồng, trông chờ, hy vọng mà không được. Rồi ngũ ấm xí thạnh, cái thân này, địa thủy quả phong, sắc thanh hương, sắc thọ tưởng hành thức, nó biến chuyển mà mình không tự chủ được. Thế thì là cái đó ta gọi là ba khổ và tám khổ phải học cho thuộc. Thì bây giờ Phật mới nói đây nè, tam chuyển pháp luôn đây nè, đấy là khổ, tức là ba khổ đó và tám khổ đó. Rồi chỉ là đấy là khổ và đây là tập. Tập tức là cái nguyên nhân để có khổ này. Đây là diệt. Diệt tức là chỉ cho cái niết bàn, mà Phật nói là cái cảnh giới an lạc do sự chuyển hóa phiền não vô minh của tâm linh mà nó có rồi cảnh niết bàn an lạc như vậy. Đây là diệt, đây là đạo. Đạo này là cái con đường tu hành thực nghiệm, thực hành để hóa giải, để diệt trừ cái nguyên nhân khổ là tập thế này. Thế thì chuyển lần thứ nhất là chỉ vậy đó, ta gọi là thi chuyển. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Đấy là cái pháp phải tu đó. Chuyển lần thứ hai, đây là khổ, các ông nên biết. Đây là tập, là nguyên nhân của khổ, các ông nên đoạn. Đây là diệt, đế là cái cảnh giới mà chuyển qua tâm linh, chuyển qua nhận thức, phiền não hết rồi thì nó có sự an vui vậy. Đây là diệt, các ông nên chứng. Đây là đạo, gồm có 37 phần, ta gọi là trợ đạo, các ông nên tu. Đó là chuyển lần thứ hai đó, là hai lần là 8 rồi ha. Chuyển lần thứ ba, đây là khổ, tức là hoại khổ, hành khổ nãy. Các ông ta đã biết, bây giờ lấy cái lần thứ hai gọi là khuyến chuyển. Bây giờ lần thứ ba gọi là chứng chuyển. Chứng tức là lấy bản thân mình để chứng nghiệm sự thật. Đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã đoạn. Đây là diệt, là niết bàn, ta đã chứng. Đây là đạo đế, 37 mốt, ta đã tu. Đó, ba lần chuyển như vậy tôi gọi là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng. Chứng chuyển, ba lần gọi là chuyển pháp luân. Ba lần. À. Thì Đại Thông Chí Thắng Phật cũng đi theo cái chương trình giáo hóa đã làm vậy. Bây giờ Phật Thích Ca cũng làm như vậy, cũng do chư thiên thỉnh mời bắt đầu giáo hóa, cũng giáo hóa vài cái pháp tứ đế trước hết, vì cái pháp đó là cái pháp mà mọi người ai cũng phải chấp nhận thôi, mà mọi người ai cũng bị dính mắc ở trong đó. Có một điều mà tôi nhắc cái đại chúng là cái phần tu đó, phần đạo đế đó, ta gọi là tam thập thất trợ đạo thập. Tức là 30 món này là 30 cái món tu hành, 30 cái món trợ đạo để cho người ta tu hành. Đấy, cái chữ trợ là cái là quan trọng đó nha. Nó là cái trợ duyên tu hành để mà có Bồ Đề Niết Bàn, chứ nó không phải là chánh, không phải là do tu hành mà được, mà mình mới được Bồ Đề Niết Bàn, mà nó là trợ. Nó là cái điều kiện phụ thuộc. Phải làm nó mới có, nhưng mà không phải do nó mà mới có Bồ Đề Niết Bàn. Cho nên đây gọi là trợ. Nó giống như là những cái máy khoan, người ta khoan dầu, những cái máy móc hiện đại người ta khoan dầu lửa ở ngoài thềm lục địa Việt Nam vậy. Nhờ có những cái máy khoan đó, những giàn khoan đó, những tàu bè đó, máy bay vân vân, người ta mới khoan được, ta mới đào giếng cả mấy ngàn thước, cả 1.000, 2.000, 3.000 thước ở dưới sâu, ta lấy dầu lên. Nhưng mà những cái giàn khoan và những cái công cụ tối tân đó là trợ dầu, chứ không phải là chính vì nó mà có dầu. Mà cái dầu nó có là tự nó có ở dưới đó từ lâu rồi, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm thì mình không biết, nhưng mà nó có chứ từ lâu rồi. Cho nên những cái giàn khoan này, những máy bay trực thăng này, những cái đồ tàu này đem ra làm khoa học hiện đại làm đó là trợ. Nó là cái trợ duyên của dầu lửa. Còn cái chất nhân của dầu lửa là tự nó có dưới đất từ lâu. Cho nên học cái pháp tứ đế này á, học cạn thì thấy nó cạn, mà học sâu thấy nó sâu. Cho nên Đức Phật nói rằng là từ lâu rồi ta đã từng dạy ông, ta dạy ông tu hành, cái pháp tu hành để thành Phật đấy chứ. Mà tại các ông không nghe đấy chứ. Các ông tưởng đâu là cái hàng thanh văn vậy, quả vậy đó là được rồi. Nhưng mà kỳ thật Như Lai nó từng dạy ông cái pháp tu hành thành Phật, chứ đâu phải thành thanh văn duyên giác rồi thôi. Thế thì đấy, 37 cái món tu hành ta gọi là trợ đạo, nghĩa là Phật tánh, Phật tâm, tri kiến Phật ở trong ông vẫn có rồi. Còn do cái tu hành này nè, là nói là những cái nùi dẻ, đó là những cái nước, những cái xẹp bông, những cái thuốc tẩy để mà hỗn hợp nó lại, tùy theo cần, cái cần, để mà ông lao cái tâm gương của ông đó chứ. Chứ ông là cái tấm gương vốn sáng từ trước tới bây giờ, nó vẫn sáng từ lâu. Nhưng mà tại vì bỏ ở trong cái nhà bếp, ở trên cái dàn khói lâu năm rồi, nhìn không biết tấm gương nữa, tưởng là một miếng gỗ gì đó. Bây giờ thì lấy thuốc tẩy nè, lấy cái nồi dẻ nè, rồi trộn với chút phấn nè, rồi chút nước nè, đem lại mà kỳ mà cọ cái tấm gương này. Do cái sức kỳ cọ và những cái thứ thuốc tẩy nó hỗn hợp đó, tấm gương này nó sáng ra trở lại cái bản chất cũ vốn có của nó, chứ không phải là do những thuốc tẩy, là do cái nồi dẻ này mà có cái chất sáng đâu. Nếu nó là miếng gỗ, nếu nó là một cái tấm gì đó bằng đá, thì ông có lao kỳ cọ gì nó cũng có chất sáng, không có cái tính sáng hiển lộ ra được. Nhưng mà ông lao mà nó hiển lộ tính sáng để ông soi mặt đàng hoàng á, là do gì tấm gương nó tự sáng. Thế thì cái từ mà trợ đạo này có nghĩa là cái chất đạo, là cái nguyên nhân chất trong ông, là ông có tri kiến Phật, ông có Phật tánh, ông có Như Lai viên giác diệu tâm, Phật chất sẵn ở trong ông. Cho nên tu cái trợ đạo đó để nó hiện lộ ra. Cái từ đó là để ý là học là sâu cái đó. Cho nên ngay trong cái giáo lý tiểu thừa đã có cái mầm triển khai đại thừa trống, mà tại các ông không hiểu đó chứ. Cái đó là cái học sâu. Học Phật thiệt là phải học cái đó. Kế tiếp Phật chuyển về 12 nhân duyên là vô minh. Nó làm điều kiện cho hành, hành nó làm điều kiện cho thức, thức nó làm điều kiện cho danh sắc, danh sắc nó làm điều kiện để có ra lục nhập, lục nhập nó làm điều kiện để có ra xúc, xúc nó làm điều kiện để có ra thọ, thọ nó làm điều kiện để có ra ái, ái nó làm điều kiện để có ra thủ, thủ nó làm điều kiện để có ra hữu, hữu nó làm điều kiện để có ra sanh, sanh nó làm điều kiện để có ra lão tử ưu bi khổ não. À, cái này cũng vậy, giảng theo cái giáo lý của tiểu thừa thì người ta dùng cái kiểu như là cái bằng lý lịch trích ngang. Cho nên là tuyệt đại đa số là trong đại chúng học là phần nhiều là nghe 12 nhân duyên này là nghe cái kiểu của tiểu thừa không, chứ các vị không có nghe cái kiểu của đại thừa. Kiểu của đại thừa nghe phải giảng khác. Còn ở đây là vô minh nó làm điều kiện để có ra hành động sai trái. Từ hành động sai trái tội lỗi nó mới đọa làm vô trong cái phôi ở trong bụng mẹ, gọi là danh sắc, tức là vô minh viên hành, hành viên thức, hành động sai trái nó có ra cái thức. Thức thì duyên danh sắc, tức là thức nó làm điều kiện để có ra danh sắc. Danh sắc là tức là cái phôi ở trong bụng mẹ, trong lúc mới tượng đó. Danh sắc là làm điều kiện để có ra lục nhập, tức là con đẻ ra 2-3 tuổi, đủ lục căn để xúc đối với lục trần, gọi là lục nhập. Lục nhập có nghĩa là 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoàn chỉnh. Nó có công năng tiếp thu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, gọi đó là lục nhập. 3-4 tuổi, 4-5 tuổi thì lục nhập thì nó làm điều kiện để có ra xúc. Khi mình đã nhận thức được lục trần rõ ràng từng món một, lục căn nó xúc đối lục trần một cách rõ ràng thì gọi là xúc. Xúc rồi lớn lên chút nữa, 9-10 tuổi, 7-8 tuổi rồi biết cái xấu, cái đẹp, cái khen, cái chê, bằng lòng, không bằng lòng, gọi là thọ. Thọ tức là mình thâu nạp những cái nào bằng lòng mình thu nạp vào, cái không bằng lòng mình chán chê, mình bỏ ra. Thọ làm điều kiện để có ra ái. Ái là từ 14, 15, 17 tuổi, tức là biết yêu, biết thương, nó phát triển. Nghĩa là nói theo thế gian thì ta gọi là cái tuổi thành nhân. Ví dụ các cô gái thì cỡ 14 tuổi là biết ái rồi, đã để như thế. Bên nam thì nó lâu phát triển hơn, 17-18 tuổi nó mới biết ái. Thế thì là lục nhập nó sanh ra ái, từ ái nó sanh ra thủ. Thủ tức là mình bảo thủ, mình muốn làm cái của riêng của mình. Bất cứ là cái gì, trong đó nói về nam nữ thì người yêu của mình chất sống với cái người này. Và khi mà đã ái rồi là bỏ không được, mà thủ, bỏ thủ mà. Hoặc là thủ về tài sản, về ngã sở hữu, về sự nghiệp, nhà cửa, đất đai, xe cộ, mọi thứ làm của riêng của mình, gọi là thủ. Từ cái ý niệm bảo thủ này nè mà nó sinh ra tội lỗi. Tội lỗi mới sinh ra cái nguyên nhân đau khổ cho hậu hữu. Chữ hữu tức là hậu hữu, ở nơi cái đời sau. Hữu nó làm cái nguyên nhân sanh ra đời sau. Đời sau nữa tức là đời này rồi sanh đời sau nữa. Rồi đời sau nữa thì nó là tất nhiên là có ưu bi khổ não dài 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 dài. Thế thì 12 món vậy đó gọi là 12 nhân. Vừa là nhân mà vừa là duyên lẫn nhau. Vô minh là nhân của hành, mà vô minh cũng là, mà hành cũng là nhân của vô minh. Bởi vì vô minh là con đẻ của ái, cho nên vô minh để đầu vậy. Chứ kỳ thật là không phải là nói đứng đầu đâu, nó đi cái vòng tròn vậy nè. Do vô minh có mà có hành, do hành mà có thức có danh sắc có lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Rồi là truy nguyên ra thì ái là nguyên nhân là để có ra vô minh. Do đó cho nên nó đi cái vòng tròn này 12 cái, vừa là nhân vừa là duyên. Nói cách khác là vừa là nhân chánh mà vừa là nhân thụ, mà nó tương quan nhau trong cái vòng tròn hoài vĩnh kiếp như vậy. Thì đó là học giáo lý tiểu thừa đó. Giáo lý tiểu thừa tức là chỉ ngay cái hiện tại này để nói vậy thôi. Còn như đại thừa mà học cái này mà nói như vậy là không được, giải kiểu đó là không được. Cái tư tưởng đại thừa là không chấp nhận cái vô minh là cái khởi thủy để là có con người.
Do đó cho nên cái giáo lý thập nhị nhân duyên là ta gọi là cái giáo lý của trung thừa của hàng duyên giác là vậy. Nó chưa phải tư tưởng đại thừa. Con người mà nói rằng con người là vốn phát xuất từ cái gốc của nó là vô minh, làm sao mà tu hành mà thành Phật được? Giống như một bức tượng đất sét, thì dầu cho anh có nắng tượng khéo cỡ nào, bất kể là nam hay là nữ, và khéo léo cỡ nào, tôn thờ lại lục cúng bái hàng tỷ tỷ năm cũng không bao giờ thành được cái ông gì. Vì sao vậy? Vì là cái này là bằng đất sét, cho nên nó không có thành cái ông gì được hết. Dầu có để nhang đèn như ngút ngày đêm lại lục cúng bái gì đi nữa là tượng đất sét, đèn tỷ năm cũng vẫn là đất sét. Mà nếu một cơn hồng thủy nào đó bão lục thì tan rã thôi, chứ cũng không được thành cái gì hết. Nhưng mà ngược lại con người là Đức Như Lai Thế Tôn nói rằng tất cả mọi người đều là Phật, có khả năng thành Phật. Mà con người có khả năng thành Phật, vậy thì con người không phải cái gốc là vô minh. Nếu cái gốc là vô minh thì không có làm sao mà thành Phật nữa. Cũng như là đã đất sét thì không bao giờ là làm ra cái ông gì được, có trí tuệ được hết. Mà con người có trí tuệ cho nên con người mới có thể bồi dưỡng tới cái trí tuệ được. Con người cái chất ở trong là Phật. Cho nên là cái ngày mà bồi dưỡng trí tuệ đạt đến đỉnh cao của con người thì nó trở về với cái chất đó, cho nên con người thành Phật được. Do vậy cho nên là vô minh không phải là cái đầu mối để sinh ra con người. Mà giáo lý của Đạo Phật là con người là cái chất, là Phật chất. Thế thì là Đức Đại Thông Trí Thắng cũng chuyển Pháp Luân dạy cho hàng trung thừa, tức là cái hàng duyên giác. Mà trong cái giáo lý tầm nhìn nhân duyên này nè, mà trên cái phương diện tu hành mà phân tách ra đó, thì hiện giờ đây nè là chúng ta tu hành đó là ta cắt ngang cái khẩu ái, chứ còn vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, hiện giờ ta đang lãnh cái hậu quả đó bằng cái thân này. Thế thì từ hành ra thức, có được danh sắc vô trong cái phôi của bụng mẹ, lục nhập là nó trưởng thành hoàn toàn, rồi xúc là nó lớn lên đầy đủ, lục căn tiếp xúc lục tầng, rồi thọ là tiếp thu ngoại cảnh, ái là vấn đề ngay bây giờ mà mọi người đệ tử Phật phải tu. Nếu tu thập nhân duyên là phải cắt cái khẩu ái, bởi vì ái, do ái mà nó làm cái điều kiện để ra có cái bảo thủ, từ cái bảo thủ giữ gìn ngã và ngã sở, cho nên nó tạo ra nghiệp ác, nó thành ra hữu, tức là cái quả báo của đời sau. Do vậy cho nên bây giờ là chỉ cần cắt tất cả ái. Mà cái ái thì nó có nhiều thứ lắm. Tất cả những người chúng ta là ở trong cái ái dữ lắm. Cho nên hồi nãy tôi ngồi xe mà tôi nghiệm tới cái vấn đề ái. Tôi nghiệm tới đó, ủa, vì sao mà hồi xưa Phật cho người nam tu hành có thể hoàn tục trở ra vô ba lần, mà người nữ chỉ một lần thôi? Vậy thì Phật có bất bình đẳng ư? Đặt ra vấn đề thấy rõ ràng bất bình đẳng. Thế thì là tôi ngồi thiền một hồi, tôi nói đúng rồi, là tại vì các cái bà mẹ, cái tình thương con nó vô bờ bến, cho nên có những bà mẹ có thể gánh 5-7 đứa con mà nuôi con trưởng thành hết, chứ không có cái ông cha nào mà gánh 5-7 đứa con mà ở vậy đàng hoàng mà nuôi con để cho nó trưởng thành, kiếp không ra cái đó. Rõ ràng chưa? Rõ chưa? Tôi biết là ở mà, nghĩa là có 5-7 đứa con rồi, 7-8 đứa con rồi mà vợ mới chết năm là giả kiếm người khác thì đem vô rồi mấy đứa con lớn nó cự nữ, nó quýnh, nó đuổi, nó cự, nó hết coi ra tía nữa mà cũng ráng chịu thôi, chứ cũng kiếm à, cái bà nhỏ đem về. Còn biết bao nhiêu bà mẹ từ 2-3 đứa con cũng nuôi tròn vẹn nên người, rồi tới 7-8 đứa con cũng nuôi luôn nuôi nổi đó, đều đó có thiệt. Phật bảo rằng đáng lẽ là các bà không có tu cái gì hết á, nhưng mà bây giờ tại cái bà Di Mẫu rồi, bà dì của tôi nè, dì của tôi bà nuôi tôi rồi đó, là mà bây giờ bà muốn đi tu, thành ra tôi phải chiều tôi cho. Nhưng mà nên biết rằng là tu một lần thôi nha, được là được, không được là nghỉ luôn á. Là vì các bà ấy nặng lắm, cái ái tâm của các bà nặng lắm, các bà tu không có được. Nhưng mà tại vì bà nuôi tôi hồi nhỏ cho nên tôi ráng tôi cho bà tu. Bà tu thì tôi cũng cho bà thâu đệ tử đồ vậy cho nó rỡ mặt rỡ màng với người ta. Nhưng mà nếu mà tu một lần mà không xong á, là có nghĩa là nhất ngôn trúng là dạng ngôn dụng, mà nhất ngôn bất trúng là dạng sự bất thành. Hay là một lần mà không xong là có nghĩa là coi như lần sau cũng vậy thôi, không cho tu nữa nha không. Là tại vì cái ái tâm của các bà nặng lắm. Vì ái nặng cho nên á, là Phật cho phép được một lần, mà nếu không được là thôi cho được. Hết giờ là ngừng ở đây vậy.
Chúng sanh ngõ biển thề nguyện độ biển não vô tận, thề nguyện đoạn nghi pháp môn vô lượng, học mở bậc đạo vô thượng, thề nguyện thành